Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa ra lệnh truy nã một công dân Việt Nam tên Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1973, quê ở Quảng Bình, cư trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội rửa tiền Bitcoin 3 tỷ đô la. Trong một thông cáo hôm 15 tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết FBI, Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức, Cục Cảnh sát Liên bang châu Âu đã đánh sập sàn điện tử chiếc mixer do ông này sáng lập. Theo FBI, ông Minh có bằng tiến sĩ ở Đài Loan năm 2016 và được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa, bị cáo buộc điều hành đường dây rửa tiền, đánh cắp danh tính và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp thông qua mạng chip mixer. Vào ngày 14 tháng 3, ông Nguyễn Quốc Minh bị buộc tội rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và trộm cắp danh tính tại tòa án quận Đông Pennsylvania ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Công tố viên Jacqueline Romery cho biết trong một thông cáo của Bộ Tư pháp, chip mixer đã tiếp tay cho hoạt động rửa tiền điện tử, cụ thể là Bitcoin, trên quy mô quốc tế rộng lớn, tiếp tay cho những kẻ bất chính và phạm tội đủ loại, trốn tránh việc bị phát hiện. Các nền tảng như chip mixer được thiết kế để che giấu nguồn gốc và đích đến của một số khoản tiền khổng lồ đáng kinh ngạc của tội phạm, làm suy yếu niềm tin của công chúng vào tiền điện tử và công nghệ. Phó giám đốc FBI Paul Abe cho biết, chúng tôi sẽ không cho phép bọn tội phạm mạng núp đằng sau bàn phím cũng như trốn tránh hậu quả của những hành động phi pháp của chúng. Việc chống lại tội phạm mạng đòi hỏi mức độ hợp tác cao giữa tất cả các đối tác thực thi pháp luật. FBI sẽ tiếp tục nâng cao các mối quan hệ đối tác đó và tận dụng tất cả các công cụ có sẵn để xác định, bắt giữ và quy trách nhiệm cho những kẻ xấu cũng như chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của chúng. Ông Minh với tư cách là người điều hành mạng Chipper Mixer đã cố gắng hết sức để che giấu danh tính và hành tung thật sự của mình. Đặc vụ FBI Stephen Barker cho biết trong bản cáo trạng hình sự ngày 14 tháng 3. Văn bản này cho biết người đàn ông Việt Nam này đã sử dụng nhiều danh tính và tài khoản email khác nhau, bao gồm Minh Nguyễn Quốc, Quốc Minh Nguyễn, Minh Nguyễn Quốc, Quốc Minh Nguyễn, James Smith, David Minh, theo cách viết trong tiếng Anh. Từ tháng 9 2016 đến tháng 3 2022, có 149.027 điểm dữ liệu liên quan đến một tài khoản Gmail của ông này sử dụng, cho thấy ông ở xung quanh thành phố Hà Nội, Việt Nam. Dữ liệu lịch sử vị trí này là sự kết hợp của nhiều nguồn khác nhau, bao gồm điện thoại di động, GPS, Wi-Fi, cho thấy rằng ông thật sự ở Việt Nam trong những thời điểm truy cập dữ liệu này, cũng theo đặc vụ FBI Stephen Barker. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết với tội danh trên, nếu bị kết án, ông Minh sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tối đa là 40 năm tù. Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về trường hợp truy nã này. Ủy ban luật gia quốc tế vừa gửi thư ngỏ tới Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam lên án việc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh theo cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ủy ban này nói rằng luật sư Mạnh đang bị chính quyền Việt Nam điều tra liên quan đến việc thực hiện hợp pháp quyền nghĩa vụ bào chữa và quyền tự do ngôn luận của mình trong vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ hay Tỉnh Thất Bồng Lai. Ủy ban luật gia quốc tế cho rằng ông Đặng Đình Mạnh đang bị bức hại thông qua cuộc điều tra hình sự phi pháp nhằm cản trở công việc của ông với tư cách là một luật sư và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ theo pháp luật và tiêu chuẩn nhân quyền Liên Hợp Quốc, bao gồm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các nguyên tắc căn bản của Liên Hợp Quốc về vai trò của luật sư. Vào ngày 2 tháng 3, luật sư Đặng Đình Mạnh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An triệu tập thẩm vấn theo tổ chức ICJ có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Cơ quan này cho biết cuộc thẩm vấn được thực hiện theo một yêu cầu từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an, với nhiều khả năng ông Mạnh bị khởi tố theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân, do đã đăng tải hình ảnh, phát biểu, bài viết qua video qua mạng xã hội. Trong thư ngỏ đề ngày 13 tháng 3, gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông Yang Seiderman, giám đốc pháp lý và chính sách của tổ chức ICJ nói rằng Vụ điều tra đang diễn ra nhằm vào ông Mạnh, dường như có liên quan đến vụ án nhạy cảm Tỉnh Thất Bồng Lai mà ông tham gia bào chữa. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Tư pháp và Bộ Công an, đề nghị họ cho ý kiến về thư ngỏ của tổ chức ICJ nhưng chưa được phản hồi. Từ Florida, Mỹ, bà Tanya Nguyễn Đỗ, người đại diện của tổ chức Thiền Am bên bờ vũ trụ ở hải ngoại, nêu nhận định với VOA về sự bênh vực của tổ chức ICJ đối với luật sư Đặng Đình Mạnh.
Bà là người đại diện cho bên Thiền Am bên bờ vũ trụ, thì là một người luật sư thì Tanya nghĩ ông đã làm vấn đề về lương tâm và nghề nghiệp để bảo vệ hay là đại diện cho thân chủ là Thiền Am, thì Tanya nghĩ ông đã làm bổn phận của ông rất tốt. Rất tốt là một người về nghề nghiệp của mình là luật sư, làm tốt nhất có thể, đó như vậy. Còn cái vấn đề mà thân nhân nghĩ là tại vì làm như vậy bị dính vô vấn đề 331 thì thân nhân nghĩ nó không đúng, là không có được công lý với ông luật sư Đặng Đình Mạnh này. Là tại vì người ta chỉ bảo vệ và người ta nói bên sự thật. Thì khi mà làm như vậy tức là mình đã phản biện vấn đề đường lối của chính quyền Việt Nam. Trong nếu mà nói vấn đề đại diện cho Thiền Am thì họ đã làm với tôi là họ đã làm những gì họ có thể làm để đại, thì đó là tôi không nghĩ là họ cần phải được sự bảo vệ của luật pháp ở quốc tế.
Truyền thông nhà nước cho biết hôm 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Long An cho biết đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nói rằng luật sư Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu phạm tội theo Điều 331. Ông Siderman bày tỏ sự quan ngại về Điều 331, điều luật mà nhà chức trách Việt Nam đang dùng để điều tra ông Mạnh và các nhà bảo vệ nhân quyền khác, vì nó không tương thích với luật nhân quyền quốc tế trong việc bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Đại diện của tổ chức ICJ cho biết rằng điều luật này mơ hồ và quá mông lung, áp đặt những hạn chế không cần thiết và không phù hợp đối với các hoạt động hợp pháp của những nhà bảo vệ nhân quyền, người hoạt động xã hội dân sự và các nhà hoạt động trên mạng xã hội. Tổ chức ICJ kêu gọi Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam hãy lập tức tiến hành các bước ngưng điều tra hình sự đối với luật sư Đặng Đình Mạnh và những luật sư khác với mục đích gây phương hại đến hoạt động và quyền tự do biểu đạt của họ. Ngoài ra, cơ quan này còn đề nghị chính quyền Việt Nam có biện pháp hủy bỏ hoặc sửa chữa thực sự Điều 331 để tương thích với luật nhân quyền quốc tế, đồng thời có mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ việc hành nghề của luật sư một cách tự do mà không phải sợ bị trả thù, bị hạn chế, bao gồm việc sách nhiễu trong quá trình tố tụng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, khen ngợi hành động của ICJ. Ông viết trên Twitter hôm 15 tháng 3, gọi đó là sự can thiệp tuyệt vời của ICJ trong trường hợp của luật sư Mạnh. Cộng đồng mạng trong nước bày tỏ sự bức xúc khi luật sư Mạnh bị triệu tập. Facebooker Đoàn Bảo Châu ở Hà Nội viết trên Facebook, luật sư Đặng Đình Mạnh là người tham gia vào nhiều vụ án nhạy cảm và giấy triệu tập này liên quan đến vụ án Thiền Am. Cái mà luật sư Mạnh nêu ra chỉ là những sai sót trong quá trình tố tụng của cơ quan điều tra, và tôi biết luật sư Mạnh là người rất cẩn trọng trong phát ngôn của mình. Tôi không biết sự việc sẽ đến đâu, nhưng tôi thấy lo lắng cho luật sư Đặng Đình Mạnh, một người tôi trân trọng bởi sự tận tâm khi bảo vệ thân chủ của anh. Số luật sư như vậy ở Việt Nam chỉ có vài người, ông Châu viết thêm. Cũng trong vụ án Thiền Am hôm 9 tháng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói rằng đã phát hiện một số cá nhân, trong đó có luật sư Đào Kim Lân, đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua video, những clip, hình ảnh, bài viết có dấu hiệu tội phạm theo Điều 331.
Việt Nam gần đây được hưởng làn sóng đầu tư từ Trung Quốc kể từ khi nước láng giềng đột ngột hủy bỏ chiến lược phòng chống COVID nghiêm ngặt và giải phóng ý muốn bị dồn nén của các công ty và cả các nhà cung cấp của họ về việc đầu tư ở nơi khác để tránh tác động của quan hệ thương mại căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc kết thúc chính sách không COVID vào tháng 12, các công ty Trung Quốc đã dành 50 ngày đầu tiên của năm 2023 để đầu tư vào 45 dự án mới tại Việt Nam, là con số nhiều nhất từ riêng một quốc gia, theo dữ liệu của chính phủ Việt Nam. Các chuyên gia trong ngành cho biết, với những tên tuổi lớn đã có mặt ở quốc gia Đông Nam Á này, có mức độ hấp dẫn cao nhờ các hiệp định thương mại tự do và vị trí gần Trung Quốc. Các công ty tạo nên làn sóng các nhà đầu tư hiện nay chủ yếu là các nhà cung cấp nhỏ hơn cho các công ty lớn hơn. Động lực khác dẫn tới động thái này là chi phí lao động ngày càng tăng ở Trung Quốc, việc Hoa Kỳ gia tăng các hạn chế đối với thương mại liên quan đến công nghệ cao với Trung Quốc và việc đánh thuế ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đã dẫn tới làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trước đây. Ông Michael Chan, giám đốc cấp cao, bộ phận cho thuê của tập đoàn bất động sản công nghiệp BW Industrial Development, nói rằng việc các công ty Trung Quốc tìm hiểu về đầu tư sản xuất tại Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân trong quý cuối cùng của năm ngoái. Ông nói thêm rằng đầu tư của Trung Quốc cũng tăng lên đáng kể. Việc rời đi của Foxconn và Luxshare, các công ty lắp ráp thiết bị cho các tập đoàn nước ngoài lớn như Samsung, Canon và Apple đã góp phần mở rộng nhanh chóng các cụm công nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng như điện thoại thông minh và máy in ở Việt Nam. Nhưng nguồn cung cấp cho nhiều công ty ở Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ Trung Quốc. Quốc gia này chiếm hơn 20% đầu vào nhập khẩu cho xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2021, gần gấp đôi so với năm 2017, theo tính toán của chuyên gia thương mại David Dollar thuộc Viện Brookings của Hoa Kỳ dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Các công ty nhỏ hơn cung cấp vật tư và dịch vụ cho các tập đoàn lớn hơn có cơ sở tại Việt Nam hiện chiếm phần lớn trong số các công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là phía Bắc, ngay bên kia biên giới với Trung Quốc, các giám đốc điều hành trong ngành cho biết. Quy mô của các nhà cung cấp này được phản ánh trong khoản chi trung bình của các công ty Trung Quốc cho các dự án mới của Việt Nam trong năm nay là khoảng 5,6 triệu đô la so với mức trung bình dài hạn là 6,5 triệu đô la. Ví dụ, trong ngành công nghiệp tấm pin mặt trời của Việt Nam do các công ty Trung Quốc thống trị, đã có một lượng lớn các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ như đúc nhựa, đúc khuôn và lưu trữ năng lượng, các nguồn tin trong ngành cho biết. Năm ngoái, các nhà cung ứng phục vụ cho các hãng sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc, bao gồm cả công ty lưu trữ điện Growatt, đã đứng sau hai trong số các khoản đầu tư chính vào Việt Nam vào các nhà máy sản xuất có sẵn, theo dữ liệu từ Tập đoàn Tư vấn Bất động sản CBRE Group của Hoa Kỳ. Những nhà máy như vậy thường được các công ty nhỏ ưa chuộng hơn khi thâm nhập vào các quốc gia mới. Dữ liệu cho thấy các công ty điện tử, robot và thiết bị gia dụng của Trung Quốc cũng nằm trong số những công ty chi tiêu nhiều nhất cho các hợp đồng thuê công nghiệp vào năm ngoái. Những công ty khác bao gồm các công ty sản xuất ván sàn, kính và các nhà cung cấp hộp và linh kiện cho các thiết bị của Apple do Foxconn và Luxshare lắp ráp. Đỗ Hồng Quân, người đứng đầu công ty tư vấn đầu tư Việt Nam, tập trung vào các nhà đầu tư Trung Quốc cho biết. Nhìn chung, trong khi các nền kinh tế trên toàn thế giới gặp khó khăn trong việc trở lại hoạt động bình thường sau đại dịch và kéo theo đó là sự sụt giảm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các công ty Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần chi tiêu cho các địa điểm xây dựng mới ở Việt Nam trong năm nay lên 250 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước, dữ liệu chính thức cho thấy. Con số này chỉ đứng sau đầu tư từ Singapore và cao hơn cả những nước như Hàn Quốc và Nhật Bản, lâu nay vẫn là các nhà đầu tư lớn hơn. Ông Cohen Suenan, giám đốc kinh doanh tại khu công nghiệp Deep Sea ở miền Bắc Việt Nam, nói với Reuters rằng số lượng hợp đồng mà công ty của ông đã ký với các công ty Trung Quốc vào năm 2022 đã tăng mạnh vào cuối năm và trong quý vừa qua cao hơn đáng kể so với số lượng hợp đồng đã ký với các công ty từ bất kỳ quốc gia nào khác. Ông nói rằng chúng tôi hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm nay dựa trên các yêu cầu tìm hiểu thông tin mà chúng tôi nhận được từ Trung Quốc. Trong số các đối tác mới, ông đề cập đến nhà cung cấp ô tô Siemens Sunrise và nhà sản xuất linh kiện tấm pin năng lượng mặt trời Hangzhou First Applied Material và nhà sản xuất thiết bị sạc xe điện StarChange. Nhưng việc chuyển hướng này không phải là không có rủi ro. Với hàng nghìn năm lịch sử đẫm máu giữa hai nước láng giềng, các tuyên bố chủ quyền đối chọi nhau về Biển Đông đã khơi dậy tâm lý chống Trung Quốc vào năm 2014 khi những kẻ gây rối ở Việt Nam nhắm vào các nhà máy Trung Quốc. Các đơn xin đầu tư từ các công ty Trung Quốc có xu hướng bị rà soát cẩn thận hơn, dẫn đến sự chậm trễ hoặc bị từ chối. Điều này khuyến khích cho việc đầu tư thông qua các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hồng Kông hoặc Singapore, các chuyên gia trong ngành và các nhà ngoại giao cho biết. Ông Filippo Bortoletti, người đứng đầu đơn vị tư vấn đầu tư Việt Nam, Dejan Shira cho biết rằng các công ty Trung Quốc cũng mất nhiều thời gian hơn để được cấp thị thực và giấy phép lao động cho nhân viên. Cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Tuy nhiên, những rủi ro như vậy không đủ để gây trở ngại cho các công ty nhỏ. Ông Chan thuộc hãng BW Industrial Development cho biết rằng các công ty Trung Quốc chuyển đến đây chủ yếu để phục vụ những khách hàng của họ đã chuyển đến trước rồi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.